From the conference
center. From đại hội ở khuôn viên đền thờ Salt Lake City. Đây là đại hội ban niên lần thứ 181 của Giáo hội Cơ Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Các tín hữu và các chức sắc của giáo hội đã đến từ khắp nơi trên thế giới để nhận được lời khuyên bảo và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo của giáo hội của họ. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép. Chủ tịch Henry B. Aaron, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ nhất của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 181 của Giáo hội Cơ Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Và xin gửi lời chào mừng đặc biệt đến các tín hữu cùng bạn bè đang tham dự ở đây tại trung tâm đại hội, cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chủ tịch Thomas S. Monson, người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi ghi nhận sự có mặt của các vị thẩm quyền trung ương và các chủ tịch đoàn tổ chức hỗ trợ trung ương tại đại hội này. Chúng tôi biết ơn nhiều đài truyền hình, đài phát thanh cùng các hệ thống vệ tinh và dây cáp đã cung cấp dịch vụ công cộng để mang đại hội này đến cho một cử tọa đông đảo ở nhiều khu vực trên thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do đại cao đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilbert và Ryan Murphy, với Richard Elliott và Andrew Unsworth đánh đài phong cầm. Ca đoàn mở đầu phiên họp này với bài The Morning Breaks, và giờ đây sẽ hát cho chúng ta nghe bài With Songs of Praise. Sau đó, anh cả Gary H. Coleman thuộc nhóm tốc số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Praise and gratitude, we worship God above.
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, và tha nhân con này được nên. Cha, chúng con cảm ơn cho phục hồi lại của phúc âm và cho vị tiên tri tại thế ở trần thế gian và đền thờ ở khắp thế giới, và cầu nguyện trong buổi đại hội trung ương này cho thánh linh của ngài ở cùng với vị tiên tri của ngài chủ tịch Thomas S. Munzer và hai cố vấn của ông và 12 vị sứ đồ và những người nam và nữ cam kết mà sẽ dạy chúng con và sẽ cầu nguyện với chúng con và sẽ hát bài cho chúng con. Chúng con cầu xin trong tôn danh và cầu nguyện danh lời của ngài sẽ có quyền năng mạnh mẽ hơn điều khác, và chúng con cầu xin thánh ý được nên và rằng con của ngài sẽ đến cùng cứu chúng con, và chúng con cầu xin trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.
We will now be pleased.
Giờ đây chúng ta sẽ có cơ hội được nghe từ anh cả Richard G. Scott, thuộc trong tốc số 12 vị sứ đồ. Sau lời nói chuyện của ông ta, ca đoàn sẽ ca bài We Ever Pray For Thee.
Those of us
những người chúng ta mà đến bàn này để nói chuyện trong buổi hội chúc mừng cảm thấy quyền năng của lời cầu nguyện của các anh chị em, chúng tôi cần những lời cầu nguyện đó. Cha Thiên Thượng hiểu rằng nếu chúng ta muốn được tiến bộ trong cuộc sống trần thế của mình, thì chúng ta sẽ cần phải đối phó với những thử thách khó khăn. Một số thử thách này sẽ gần như không cưỡng lại được. Ngài đã ban cho chúng ta những công cụ để giúp chúng ta được thành công trong cuộc sống trần thế của mình. Một bộ công cụ đó là Thánh Thư. Suốt các thời đại, Cha Thiên Thượng đã cảm ứng những người nam và người nữ chọn lọc để tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp nhất qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ngài đã cảm ứng các tôi tớ được phép đó nhằm ghi lại những giải pháp để tạo thành một loại sách hướng dẫn cho con cái của Ngài, là những người có đức tin nơi kế hoạch hạnh phúc của Ngài và nơi con trai yêu giáo của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể sử dụng quyển sách hướng dẫn này bất cứ lúc nào qua kho tàng mà chúng ta gọi là các tác phẩm tiêu chuẩn, đó là các kinh cựu ước và tân ước, sách bạc môn, giáo lý và giáo ước, và dĩ nhiên trong cho vô giá. Thánh Thư là lễ thật thuần khiết và được tạo ra từ sự giao tiếp đầy soi dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta không cần phải lo lắng về những khái niệm chứa đường trong các tác phẩm tiêu chuẩn có hợp lệ không vị. Đức Thánh Linh là công cụ thúc đẩy và làm cảm ứng những người chấp lại Thánh Thư. Thánh Thư cũng giống như một ánh sáng nhỏ soi rọi tâm trí và chuẩn bị chúng ta để được hướng dẫn và cảm ứng từ trên cao. Ánh sáng này có thể trở thành chìa khóa để khai mở hệ thống giao tiếp với Cha Thiên Thượng và con trai yêu quý của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Khi được trích dẫn chính xác, Thánh Thư mang đến thẩm quyền cho lời nói của chúng ta. Thánh Thư có thể trở thành những người bạn trung thành, là những người chúng ta có thể tìm đến bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Thánh Thư luôn luôn có sẵn khi cần đến. Việc sử dụng Thánh Thư cung ứng một nền tảng lễ thật có thể được Đức Thánh Linh tác động. Việc học hỏi, suy ngẫm, tra cứu và ghi nhớ Thánh Thư cũng giống như lưu giữ vào tứ đường, hồ sơ với bạn bè, giá trị và lễ thật mà có thể tìm đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trên thế giới. Quyền năng lớn lao có thể đến từ việc ghi nhớ Thánh Thư. Ghi nhớ một câu Thánh Thư tức là tạo ra một tình bạn mới. Điều đó giống như khám phá ra một người bạn mới là người có thể giúp đỡ trong lúc mình cần, đầy soi dẫn, an ủi và là một nguồn động lực khi cần thay đổi. Ví dụ, đối với tôi, việc cam kết ghi nhớ cả thanh thư này là một nguồn quyền năng và hiểu biết. Đất và muôn trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình với sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Việc suy ngẫm câu thánh thư như thế mang đến sự hướng dẫn quan trọng cho cuộc sống. Thánh thư có thể tạo thành một nền tảng hỗ trợ. Thánh thư có thể là một nguồn vô tận các bạn bè sẵn lòng và có thể giúp đỡ chúng ta. Một câu thánh thư được ghi nhớ trở thành một người bạn lâu năm mà không hề suy yếu với thời gian. Việc suy ngẫm một đoạn thánh thư có thể là một chìa khóa để mở khai mở sự mặc khải, hướng dẫn và cảm ứng đức của Đức Thánh Linh. Thánh thư có thể trấn an một tâm hồn hoảng hốt, mang đến bình an, hy vọng và phục hồi sự tin tưởng vào khả năng của một người để khắc phục những thử thách trong cuộc sống. Thánh thư có quyền năng mạnh mẽ để chữa lành những thử thách về mặt tình cảm. Khi có đức tin nơi đấng cứu rỗi, thánh thư có thể nhanh chóng chữa lành thể xác. Thánh thư có thể truyền đạt nhiều ý nghĩa khác nhau vào những lúc khác nhau trong cuộc sống tùy theo nhu cầu của chúng ta. Một câu thánh thư mà chúng ta có thể đã đọc nhiều lần cũng có thể chứa đựng những ý nghĩa mới mẻ và sâu sắc khi chúng ta đối phó với một thử thách mới trong cuộc sống. Bản thân các anh chị em sử dụng thánh thư như thế nào? Các anh chị em có đánh giáo quyển thánh thư của mình không? Các anh chị em có ghi chú ở ngoài lễ trang để ghi nhớ về một giây phút được Thánh Linh hướng dẫn hoặc một kinh nghiệm đã dạy cho mình một bài học tâm thúy không? Các anh chị em có sử dụng tất cả các tác phẩm tiêu chuẩn, kể cả kinh cựu ước không? Trong các trang kinh cựu ước, tôi đã tìm thấy những lễ thật quý báu chín là phần tử quan trọng cho nền tảng của lễ thật dùng để hướng dẫn cuộc sống của tôi và cũng là tài liệu khi tôi cố gắng chia sẻ một sứ điệp phúc âm với những người khác. Vì lý do đó, tôi yêu thích kinh cựu ước. Tôi tìm thấy lễ thật quý báu vô giá ở khắp nơi trong các trang của quyển kinh thánh này. Ví dụ, Samuel nói, Đức Giê-hô-va hết đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thiêu ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư. Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn, mở chín được. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con. Khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, chứ không ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Hỡi con, chớ kính điều xử phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiểm lòng khi Ngài của trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy như một người cha đối cùng con trai yêu giáo mình. Người nào tiềm đạn sự khôn ngoan và được sự thông sáng, có phước thai. Kinh Tân Ước cũng là một nguồn lễ thật quý báu. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu lấy kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đã đòi sành sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững trí anh em mình. Phi-e-rơ thưa rằng, thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tử đồng chết. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gái, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Một con đội kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm chỉ, mà nói rằng, người này vốn cũ mở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa, nói rằng, hỡi bà, đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có người khác thấy Phi-e-rơ, nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Đầu cách một giờ, có kẻ khác để khuyết như vậy mà rằng, thất người này cũng mở với Chúa Giê-xu, vì người và dân Galilee. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói chi. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gã liền gái. Chúa sẽ mặc lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán của mình rằng, hôm nay trước khi gã chưa gái, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài, khóc thóp thảm thiết. Lòng tôi thật đã buồn. Cả thánh thư này từ sách Gia Ly và Gia Ước đã ban phước cho tôi rất dồi dào. Chưa tìm cách gia truyền lời của ta, mà trước hết hãy tìm kiếm để nhu nhận lời của ta, và rồi lưỡi ngươi sẽ được thông thả. Rồi nếu ngươi ước muốn, ngươi sẽ có được thánh linh của ta, và lời của ta phải quyền năng của Thượng Đế để thuyết phục loài người. Theo ý kiến tôi, sách Mạc Ngôn giảng giải lẽ thật một cách rõ ràng và với quyền năng độc đáo, ví dụ. Và giờ đây, tôi mong rằng đồng bào hãy khiêm nhường, biết phục tùng và hiền lành, dễ dãi, làm đầy kiên nhẫn và nhìn nhục, ôn hòa cho mỗi việc, chuyên tâm tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế. Bất cứ lúc nào, chuyên tâm bất cứ những gì mình cần về vật chất lẫn tinh thần, luôn luôn biết dâng lời tạ ơn Thượng Đế về bất cứ những gì mình nhận được. Và hãy lưu ý rằng mình có đức tin, hy vọng, lòng bác ái, và rồi đồng bào sẽ luôn luôn làm nhiều việc tốt lành. Và một cao khác nữa, và lòng bác ái có thể nhìn nhục lâu dài, và là nhân từ, không ganh tị, không căng ngạo, không tìm lợi lộc cho cá nhân mình, không dễ khiêu khích, không nghĩ đến điều xấu xa, và không vui trong sự bất chính, mà chỉ vui trong lẽ thật, chịu đựng mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, và nhẫn nại mọi sự. Vậy nên hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, nếu không có lòng bác ái, thì các người chẳng ra gì cả, vì lòng bác ái không bao giờ hư mất. Vậy nên, hãy gắn bó với lòng bác ái. Nó là một điều vĩ đại nhất trong mỗi điều. Vì tất cả mỗi điều sẽ tàn lụy. Nhưng lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô, và nó bền bỉ mãi mãi. Và vào ngày sau cùng ai được tìm thấy rằng có được nó, thì sẽ được mỗi điều tốt lành. Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, các người hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãn lực của lòng mình, để các người được tràn đầy tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của vị nam tử của Ngài. Tức là Chúa Giê-xu Kitô, ngõ hào các người có thể trở thành con cái của Thượng Đế, để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật và là vậy. Để chúng ta có hy vọng ấy, ngõ hảo chúng ta được thanh khiết giống như Ngài thanh khiết vậy. Cho nên người vợ yêu quý của tôi, Eutych Sách Mạc Môn, khi còn trẻ ở tuổi niên thiếu, sách này đã trở thành nền tảng của cuộc sống bà. Sách này là nguồn chứng ngôn và giảng dạy trong thời gian và phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Khi chúng tôi phục vụ truyền giáo ở Córdoba, Argentina, bà đã hết lòng khuyến khích việc sử dụng sách Mạc Môn trong các nỗ lực giảng đạo của chúng tôi. Từ lúc còn thơ ấu, Janine đã khẳng định rằng những ai thường xuyên đọc sách Mạc Môn đều được ban phước với nhiều thánh linh của Chúa hơn. Một quyết tâm lớn hơn để tuân theo các lệnh truyền của Ngài và một chứng ngôn vững mạnh hơn về thiên tín của vị nam tử của Thượng Đế. Mỗi năm trong nhiều năm như vậy, tôi không biết là trong bao nhiêu năm, trong khi gần đến cuối năm, tôi thường thấy bà ngồi lặng lẽ đọc hết quyển sách Mạc Môn thêm một lần nữa trước khi năm đó chấm dứt. Vào năm 1991, tôi muốn tặng một món quà Giáng sinh đặc biệt cho gia đình của mình. Tôi đã ghi lại trong nhật ký của mình cách tôi thực hiện ước muốn đó. Bây giờ là 12:30 trưa thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 1991. Tôi mới vừa thư thanh xong quyển sách Mạc Môn cho gia đình tôi. Đây là một kinh nghiệm đã làm gia tăng chứng ngôn của tôi về công việc thiêng liêng này và củng cố ước muốn để được quen thuộc hơn với những trang sách đó, để học được từ những thánh thư này các lễ thật được sử dụng trong việc phục vụ Chúa. Tôi yêu thích quyển sách này. Tôi hết lòng làm chứng rằng sách này là chân chính. Sách này đã được chuẩn bị vì phước lành của gia tộc Israel và tất cả những người thuộc gia tộc này đang phân tán trong khắp thế gian. Tất cả những người nào chịu nghiên cứu sứ điệp của sách này một cách khiêm nhường trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô thì sẽ biết được lẽ trung thực của sách, cũng như sẽ tìm thấy một kho tàng dẫn họ đến hạnh phúc, bình an và thành tựu lớn lao hơn trong cuộc sống này. Tôi làm chứng theo một cách thiêng liêng nhất rằng sách này là chân chính. Cầu xin cho mỗi người chúng ta tìm đến các phước lành dồi dào có được từ việc học hỏi thánh thư. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We are the brave.
We shall now be pleased to hear from.
Giờ đây chúng ta sẽ nghe từ chị Barbara Thompson, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ nữ. Sau đó, chúng ta sẽ được hân hạnh nghe từ anh cả L. Whitney Clayton thuộc nhóm tốc số Thầy 70.
Many years ago, when I was a college student, I was listening to General.
Còn là sinh viên đại học, tôi đã lắng nghe Đại hội Trung ương trên máy phát thanh vì chúng tôi không có máy truyền hình trong căn hộ nhỏ của mình. Những người nói chuyện trong đại hội đều thật tuyệt vời và tôi nhận hưởng những cảm giác mạnh mẽ của Đức Thánh Linh. Tôi nhớ rõ rõ khi một vị thẩm quyền Trung ương nói về Đấng Cứu Rỗi và giáo vụ của Ngài, rồi chia sẻ một chứng ngôn nhiệt thành, Đức Thánh Linh làm chứng với tâm hồn tôi rằng vị ấy đã nói thật sự. Vào giây phút đó, tôi đã không hề nghi ngờ rằng Đấng Cứu Rỗi hàng sống. Tôi cũng không hề nghi ngờ rằng mình đang kinh nghiệm sự mặc khải cá nhân và đã được xác nhận với tôi rằng Chúa Giê-xu Kitô của Thượng Đế hàng sống. Khi 8 tuổi, tôi chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận cùng tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Đó là một phước lành tuyệt vời lúc bấy giờ, nhưng khi tôi lớn lên, điều đó càng ngày càng trở nên quan trọng và tôi cảm nhận được ân tứ Thánh Linh theo nhiều cách thức khác. Thường thường khi lớn lên, từ thời thơ ấu đến tuổi vị thành niên và rồi đến tuổi trưởng thành, chúng ta có những thử thách và kinh nghiệm trong suốt cuộc sống làm cho chúng ta biết rằng mình cần sự giúp đỡ thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Khi khó khăn xảy đến, chúng ta có thể tự hỏi, giải đáp cho vấn đề của tôi là gì? Và bằng cách nào tôi có thể biết phải làm gì? Tôi thường nhớ đến câu chuyện trong sách Mặc Môn về việc Lê-hi giảng dạy phúc âm cho gia đình ông. Ông đã chia sẻ với họ nhiều điều mặc khải và giảng dạy về những điều sẽ xảy ra trong những ngày sau. Nê-phi đã tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để hiểu được trọn vẹn hơn những điều giảng dạy của cha ông. Ông được soi dẫn, ban phước và cảm ứng để biết rằng những điều giảng dạy của cha ông là chân chính. Điều đó làm cho Nê-phi có thể tuân theo kỹ các lệnh truyền của Chúa và sống một cuộc sống ngay chính. Ông đã nhận được sự mặc khải cá nhân để hướng dẫn bản thân mình. Mặt khác, hai người anh của ông tranh luận với nhau vì họ không hiểu được những điều giảng dạy của cha họ. Rồi Nê-phi đưa ra một câu hỏi rất quan trọng. Vậy các anh đã cầu vấn Chúa chưa? Câu trả lời của họ rất yếu ớt. Các anh không có câu cầu vấn vì Chúa không biết tiết lộ cho các anh biết những điều như vậy. Nê-phi lấy cơ hội đó để dạy cho hai anh mình cách nhận được sự mặc khải cá nhân. Ông nói, các anh không nhớ những điều Chúa đã phán bảo hay sao? Nếu ngươi không chai đá trong lòng và biết cầu vấn ta với đức tin và tin tưởng rằng ngươi sẽ nhận được, cũng như biết chuyên tâm tuân giữ các lệnh truyền của ta, thì chắc chắn những điều này sẽ được tiết lộ cho ngươi biết. Cách thức để nhận được sự mặc khải cá nhân thì thật sự là khá có rõ ràng. Chúng ta cần có ước muốn để nhận được sự mặc khải. Chúng ta không nên chai đá trong lòng và rồi cần phải cầu vấn với đức tin. Thật sự tin rằng mình sẽ được đáp ứng và rồi chuyên tâm tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế. Việc tuân theo mẫu mực này không có nghĩa rằng mỗi lần chúng ta cầu vấn Thượng Đế thì câu trả lời sẽ lập tức đến với mọi chi tiết về điều phải làm. Tuy nhiên, điều đó quả thật có nghĩa rằng nếu chúng ta chuyên tâm tuân giữ các lệnh truyền và cầu vấn với đức tin, thì những sự đáp ứng sẽ đến theo một cách thức riêng và kỳ định của Chúa. Khi còn bé, tôi đã nghĩ rằng sự mặc khải cá nhân hoặc sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện sẽ đến bằng một tiếng nói có thể nghe được. Quả thật, vài sự mặc khải đến từ một tiếng nói thật sự. Tuy nhiên, tôi đã học biết được rằng Thánh Linh nói trong nhiều cách thức. Sách Giáo Luân và Giáo Ước, tiết 6 giải thích một số cách thức chúng ta có thể nhận được sự mặc khải. Ngươi đã cầu vấn ta, và này, đã bao lần ngươi cầu vấn, ngươi đều nhận được sự chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh của ta. Ta đã soi sáng tâm trí ngươi. Ta chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này hay sao? Chúng ta cũng học thêm trong các câu thánh thư khác về việc nhận được sự mặc khải. Ta sẽ nói trong trí của ngươi và trong tâm của ngươi bởi Đức Thánh Linh là Đấng sẽ đến với ngươi và sẽ ngự trong tâm ngươi. Giờ đây, này, đây là tinh thần mặc khải. Ta sẽ làm cho tâm can ngươi hừng hực trong ngươi. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy rằng điều đó là đúng. Ta sẽ truyền cho ngươi thánh linh của ta, là đấng sẽ soi sáng tâm trí ngươi, là đấng sẽ làm cho tâm hồn ngươi tràn đầy niềm vui. Sự mặc khải cá nhân thường đến khi chúng ta học tập thánh thư, lắng nghe và tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri và các vị lãnh đạo khác trong giáo hội, cùng tìm cách sống một cuộc sống trung tín, ngay chính. Đôi khi sự soi dẫn sẽ đến chỉ từ một câu thánh thư hoặc một dòng chữ từ một bài nói chuyện trong đại hội. Có lẽ sự đáp ứng của các anh chị sẽ đến khi các em hội thiếu nhi hát một bài ca tuyệt vời. Đây là tất cả những hình thức của sự mặc khải. Trong những thời kỳ ban đầu của sự phục hồi, nhiều tín hữu chuyên tâm tìm kiếm sự mặc khải cùng như được ban phước và soi dẫn để biết làm gì. Chị Eliza Snow được tiên tri Brigham Young giao cho nhiệm vụ phải giúp nâng đỡ và giảng dạy các chị em phụ nữ trong giáo hội. Chị đã dạy rằng mỗi phụ nữ đều có thể được cảm ứng để hướng dẫn mình trong cuộc sống cá nhân, gia đình và các trách nhiệm trong giáo hội. Chị nói, hãy bảo các chị em phụ nữ làm tròn bổn phận của họ trong sự khiêm nhường và trung tín, thì thánh linh của Thượng Đế sẽ ngự trên họ và họ sẽ được ban phước trong công việc của mình. Hãy để cho họ tìm kiếm sự khôn ngoan thay vì quyền năng, và họ sẽ có tất cả quyền năng để có sự khôn ngoan mà sử dụng. Chị Snow dạy các chị em phụ nữ phải tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh. Chị nói rằng Đức Thánh Linh thỏa mãn và đáp ứng mọi khát khao của tấm lòng con người và lấp đầy mọi khoảng trống. Khi tôi được tràn đầy Thánh Linh đó, thì tâm hồn tôi được mãn nguyện. Chủ tịch Úc Đo dạy rằng sự mặc khải và chứng ngôn không phải lúc nào cũng đến với một sức mạnh mẽ áp đảo. Đối với nhiều người, một chứng ngôn đến từ từ, mỗi lần một chút. Rồi ông nói thêm, chúng ta hãy sốt sáng tìm kiếm ánh sáng của sự soi dẫn cá nhân. Chúng ta hãy khẩn nại Chúa ban cho tâm trí mình bước khởi đầu của đức tin, là điều sẽ làm cho chúng ta có thể tiếp nhận được và nhận được ra sự phục sự thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Chứng ngôn của chúng ta củng cố và thêm sức cho chúng ta khi phải đối phó với những thử thách trong cuộc sống hàng ngày của mình. Một số người chống chọi với các vấn đề sức khỏe gây go, một số người khác trải qua những vấn đề tài chính, những người khác có những thử thách trong hôn nhân của mình hoặc với con cái của mình. Một số người chịu cảnh cô đơn hoặc những hy vọng và mơ ước không thành tựu. Chính là chứng ngôn của chúng ta kết hợp với đức tin của Chúa Giêsu Kitô và sự hiểu biết về kế hoặc cứu rỗi và giúp cho chúng ta vượt qua những thử thách và khó khăn này. Chúng ta đọc trong sách Daughters in My Kingdom về chị Edwidge Spiritual, một phụ nữ ở Đức đã chịu nhiều buồn phiền và thiếu thốn trong đệ nhị thế chiến. Nhờ vào tình yêu thương và bản tính bình bác ái của chị, và ngay cả trong tình cảnh túng thiếu cùng cực của mình, chị cũng sẵn lòng chia sẻ thức ăn với các tù binh chiến tranh. Về sau, khi được hỏi làm thế nào chị đã có thể giữ vững một chứng ngôn trong suốt những nỗi gian nan đó, chị đáp, tôi không giữ vững chứng ngôn trong những thời kỳ đó, mà chứng ngôn đã giữ vững tôi. Vì chúng ta có được một chứng ngôn mạnh mẽ, thì không có nghĩa là chứng ngôn đó sẽ vẫn luôn luôn như vậy. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng, củng cố chứng ngôn đó để nó sẽ có đủ quyền năng giữ vững chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nhóm họp để có thể dự phần tiệc thánh, tái lập các giao ước của mình và được nuôi dưỡng bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế. Chính là lời nói tốt lành của Thượng Đế đã giữ chúng ta luôn luôn chú tâm cầu nguyện và chỉ trông cậy vào công nghiệp của Đấng Kitô là đấng tạo nên và hoàn tất đức tin của chúng ta. Anh cả David Ebner đã dạy chúng ta, khi các anh chị em tìm kiếm áp dụng tinh thần mặc khải một cách thích hợp, thì tôi hứa rằng các anh chị em sẽ bước đi trong sự sáng của Chúa. Đôi khi tinh thần mặc khải sẽ hoạt động ngay lập tức và thật mạnh mẽ, những lần khác thì trầm lặng và dần dần hơn. Và thường tinh vi đến nỗi các anh chị em không thể ý thức được để nhận ra được. Nhưng dù phước lành này được tiếp nhận theo khuôn mẫu nào đi nữa, thì ánh sáng tỏa ra từ khuôn mẫu này sẽ chiếu rọi và mở rộng tâm hồn của các anh chị em, soi sáng sự hiểu biết của các anh chị em và hướng dẫn cùng bảo vệ các anh chị em và gia đình mình. Chúa muốn ban phước cho chúng ta với sự hướng dẫn khôn ngoan và chỉ dẫn trong cuộc sống của chúng ta. Ngài muốn Chúa Thánh Linh của Ngài lên chúng ta một lần nữa. Để có được sự mặc khải cá nhân, chúng ta cần phải mong muốn nhận được, thì chúng ta đừng nên chai đá trong lòng. Và dù chúng ta cần phải cầu vấn với đức tin, thật sự tin tưởng rằng mình sẽ được đáp ứng. Và dù chuyên tâm tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, rồi khi chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của mình, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta với Thánh Linh của Ngài. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Tôi đã phục vụ với tư cách là một người chủ nhà trẻ tuổi ở Peru và dành ra vài tháng làm việc trong các khu vực trong trung tâm của Lima. Do đó, nhiều lần tôi đi ngang qua quảng trường Plaza de Armas trong trung tâm thành phố Lima. Nhân chính phủ tức là nơi cư ngụ và văn phòng chính thức của Tổng thống Peru đối diện với quảng trường đó. Những người bạn đồng hành của tôi và tôi nói chuyện với những người ở quảng trường đó mời họ nghe về phúc âm phục hồi. Lúc đó tôi thường tự hỏi nếu tôi được thì đam nhiên thứ đó thì sẽ như thế nào. Nhưng ý nghĩ được làm điều đó dường như là hoang tưởng. Năm ngoái, anh cả Dieter Christofferson thuộc nhóm số 12 và vài người khác và kể cả tôi đã học với Anan Garcia, Tổng thống Peru lúc bây giờ. Trong nhân chính phủ, chúng tôi được trò xem những căn phòng đắp đẻ của tòa nhà đó và đã được Tổng thống Garcia tiếp nhận đón thân mật. Những thắc mắc của tôi lúc con là người truyền giáo về duyên thứ đó đã được giải đáp theo một cách mà tôi không bao giờ mơ ước là có thể thực hiện được vào năm 1970. Như điều đã thay đổi ở Peru kể từ tôi là người truyền giáo, có khoảng 11.000 tín hữu của giáo hội ở đó lúc bấy giờ, và chỉ có một giáo khu. Ngày nay, 40 năm sau, có hơn 300.000 tín hữu và gần 100 giáo khu trong các thị trấn nơi mà khi xưa chỉ có một các nhóm ít tín hữu nhóm họp trong những căn nhà thuê, thì bây giờ có các giáo khu hoạt động mạnh mẽ. Như đó cũng xảy ra trong nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Hiện tượng phát triển đáng kể này của giáo hội đáng để có thể có được lời giải thích. Chúng ta sẽ bắt đầu với một lời tiên tri từ Kinh Cựu Ước. Daniel là một người nô lệ Hebrew ở Babylon. Ông nhận được cơ hội để thông giải một giấc mơ cho vua Nebuchadnezzar đã trải qua. Daniel cầu xin Thượng Đế mặc khải cho ông biết về giấc mơ và các thông giải nó. Và lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng. Ông nói với Nebuchadnezzar, có một Đức Chúa Trời trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Về chiêm bao của vua sẽ và các sự hiện thế của đầu vua đã thấy trên dân bình là như vậy. Ông nói rằng nhà vua đã thấy một pho tượng đang sợ trong hình dạng của con người, một hòn đá chẳng phải bàn tay được ra từ núi và lăn cho đến khi dần dần phát triển kích thước của nó. Hòn đá vào pho tượng, làm nó tan nát tượng mảnh. Nhưng hòn đá đã vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Daniel giải thích rằng pho tượng này tượng trưng cho các vương quốc chính trị tương lai và rằng trong đời các vua tương lai này, Chúa trên trời sẽ dựng lên một nước không bao giờ bị hủy diệt, song nó sẽ đáng tân và hủy diệt hết các nước trước kia mà mình thì đường đời đời. Giờ đây chúng ta đến một cầu thánh thư trong thời gần đây hơn. Thiên sư Moroni hiện ra lần đầu tiên cùng Joseph Smith. Joseph thuật lại khái tượng đó đối với những lời này. Ông gọi tên tôi và nói rằng tôi rằng ông có một công việc cho tôi làm, rằng tên của tôi sẽ được biết đến trên khắp mọi dân tộc. Sứ điệp của ông chắc hẳn phải làm kinh ngạc Joseph lúc ấy chỉ mới 13 tuổi. Vào năm 1831, khi giáo hội chỉ mới được thành lập một năm rưỡi, thì Chúa phán bảo Joseph Smith rằng các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế một lần nữa đã được giao phó cho loài người trên trời đất. Ngài phán rằng phúc âm sẽ chạy ra tới các nơi tân cùng của trời đất, chẳng khác chi một hòm đá bị đục ra từ nơi mà không do bàn tay giữ lại, và sẽ lăn cùng khắp thế gian. Vào năm 1898, Chủ tịch Wilfred Woodruff kể lại một kinh nghiệm ông có khi còn là một tín hữu mới vào ở một buổi họp trực tiếp gần Kirtland. Ông thuộc lại, vị tiên tri kêu gọi tất cả những người nam giữ trực tiếp phải quy tụ lại trong một ngôi trường nhỏ bằng gỗ mà họ có ở đó. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nhưng nó có đủ chỗ cho toàn thể những người nam giữ chức thực tế của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. là những người trong thị trấn Kirtland lúc đó. Khi chúng tôi nhắm lại, vì tiếng truy kêu gọi các cánh cả của Israel cùng với ông chia sẻ chứng ơn của công việc này. Ông nói, thưa các anh em, tôi đã được gây dương và chỉ dạy rất nhiều trong chứng ơn của các anh em ở nơi đây buổi tối hôm nay. Nhưng tôi muốn nói với các anh em trước mặt Chúa rằng sự hiểu biết của các anh em về vận mệnh của giáo hội và vương quốc này không hơn gì sự hiểu biết của một đứa bé đang ngồi trong lòng mẹ như vậy. Các anh em chỉ thấy vài người tại buổi họp buổi tối hôm nay, nhưng giáo hội này sẽ lan truyền đến miền Bắc và miền Nam châu Mỹ. Giáo hội này sẽ lan truyền khắp thế giới. Nhưng lời tiên tri này rằng tên của Joseph Smith sẽ được biết đến trên khắp thế giới và giáo hội sẽ lan truyền khắp châu Mỹ và khắp thế giới có thể dường như rất vô lý trong thời kỳ ban đầu của giáo hội. Một nhóm nhỏ những người tin trong giáo hội mà phải di chuyển để thông thoát cánh ngược đãi thì không trông nhóm như là nền tảng của một tín ngưỡng mà sẽ vượt qua hết biên giới này đến biên giới khác và thâm nhập vào tâm hồn của những người nam và người nữ ở khắp mọi nơi. Nhưng điều đó lại xảy ra như thế. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Cha tôi sinh vào tháng 2 năm 1925. Ông qua đời vào năm này, thọ 86 tuổi, nhưng điều này đã xảy ra trong cuộc sống của ông. Vào 1925 ở Buenos Aires, anh cả Melvin J. Ballard làm lễ cúng hiến toàn thể lục địa Mỹ cho việc thuyết giảng phúc âm của Chúa Jesus Kitô. Chẳng bao lâu sau, có nhiều người đã chịu phép báp têm. Họ là người đầu tiên chịu phép báp têm trong giáo hội này. Ở nước đó, ngày nay nếu đi đến Buenos Aires, các anh chị em có sẽ thấy có 23 giáo khu của Siam ở đó, với vài chục giáo khu và hàng trăm ngàn tín hữu giáo hội trong các thành phố và thị trấn trên khắp Argentina. Bây giờ có vài triệu tín hữu ở đó. Chúng ta có thể thấy rằng tên của Joseph Smith đang được chúng ta là người diễn pha ông công bố trong những quốc gia mà có thể là ông chưa bao giờ nghe nơi tới trong cuộc đời của ông. Ngày nay có gần 3.000 giáo khu trong giáo hội trên toàn cầu. Và chúng ta sắp có 29.000 tiêu giáo khu và chi nhánh. Trong nhiều quốc gia, giáo hội có các giáo khu lâu đời, với các tín hữu có các ông bà cố của mình là người cải đạo. Ở những nơi khác, có những người nhóm nhỏ của các thánh hữu ngày sau mới chịu phép báp têm nhóm họp, nơi mà giáo hội mới chỉ mới bắt đầu phát triển. Nhưng lời tiên tri này về việc giáo hội lan truyền và được biết đến khắp thế giới phải lý trang, có lẽ chắc không, có lẽ không, chắc chắn đang xảy ra trước mặt chúng ta. Chủ tịch Gordon B. Hinckley nhận xét, có lần có người nói rằng mặt trời không bao giờ lặn ở đế quốc Anh. Đế quốc đó hiện giờ nhỏ dần. Nhưng sự thật là mặt trời không bao giờ lặn đối với công việc này của Chúa khi nó ban phước cho cuộc sống của những người dân ở khắp nơi trên thế gian. Và đây chỉ là sự khởi đầu. Chúng ta mới làm qua loa thôi. Chúng ta đang tham gia vào một công việc cho những người nam và người nữ ở khắp nơi. Công việc của chúng ta không bao giờ không có biên giới. Các quốc gia đó giờ đây đang đóng cửa đối với chúng ta. Một ngày nào đó sẽ mở ra. Ngày nay chúng ta có thể thấy rằng sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong sách Mạc Môn đã cận kề. Và tin rằng các vua sẽ ngậm miệng vì họ sẽ được thấy những điều chưa ai nói cho họ hay và họ sẽ suy ngẫm những điều họ chưa từng được nghe. Vì đến ngày ấy, vì ta Đức Chúa Cha sẽ làm một công việc vĩ đại và kỳ diệu ở giữa họ. Công việc của Chúa quá thật vĩ đại và kỳ diệu, để ý nguy. Nhưng nó tiến bước mà không hay được để ý đến bởi gần như tất cả những người lãnh đạo chính trị, văn hóa và học thuật của tất cả nhân loại. Nó dần dần chiếm được những tâm lòng vào một các giá đèn một cách lặng lẽ và âm thầm. Sứ điệp thiêng liêng và mục đích của nó nhằm ban phước cho những người dân ở khắp mọi nơi. Một cầu thang thiêu trong sách Mạc Môn mang lại bí quyết cho sự phát triển ký hiệu của các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô thời này. Cậu ấy nói rằng, và ngoài ra, tới nơi chờ các ngươi hay rằng, sẽ đến lúc sự hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi sẽ lan truyền đến mọi quốc gia. Sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Đó là lý do thật sự mà giáo hội này phát triển như vậy. Sứ điệp quan trọng nhất của chúng ta, sứ điệp mà chúng ta được Chúa cho phép lẫn truyền lệnh phải mang đi đến khắp thế gian, là có một thần đấng cứu rỗi. Ngài đã sống trong thời trung thế. Ngài đã trực tội lỗi chúng ta, bị đóng đinh và đã phục sinh. Ngài vừa trả Ngài hiện đến cùng Joseph Smith dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Cha. Ngài đã thiết lập phúc âm của Ngài một lần nữa trên thế gian. Nên Ngài đã gửi các sứ đồ, các vị tiên tri, các chìa khóa trực tiêu tế đến thế gian một lần nữa. Ngài hướng dẫn giáo hội của Ngài qua một vị tiên tri tại thế, Chủ tịch Thomas S. Monson. Phúc âm của Ngài được phục hồi trọn vẹn, mang đến niềm hiểm vui, hy vọng và an ủi cho mọi người. Công việc của Ngài là hôm đó mà không do bàn tay được ra từ núi mà lan đi đến khắp địa cầu. Chúng ta nhận biết trọn vẹn rằng công việc vĩ đại ngày nay không phải là về Joseph Smith, nhưng mà đây là công việc của vị nam tử của Ngài, của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của chúng ta. Quả thật, đã đến lúc sự hiểu biết lan truyền đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Đây là một ngày chúc phúc trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir. Ca đoàn, giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng nhau hát bài Đấng Cứu Chúa của Israel.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We will now be blessed.
Giờ đây chúng ta sẽ được cơ hội để nghe từ chủ tịch của chúng ta, chủ tịch Thomas S. Monson. Sau đó, anh ta sẽ được theo sau bởi anh cả Jose L. Alonso thuộc nhóm túc số thể 70. Và sau đó, chúng ta sẽ nghe từ chủ tịch Boy K. Packer, chủ tịch của nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Ca đoàn sau đó sẽ ca bài Tôi là con Đức Chúa Cha. Xin mời chủ tịch Monson.
Hello.
Xin chào các anh chị em. Tôi không có biết là ai tôi nên kêu gọi để làm thay thế tôi. Thưa các anh chị em, thật là hân hạnh được chào mừng các anh chị em đến dự Đại hội Chuyên môn thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Đại hội này đánh dấu 48 năm kể từ khi các anh chị em hãy suy nghĩ là 48 năm kể từ khi tôi được kêu gọi làm vị sứ đồ trong nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ. Đó là vào tháng 10 năm 1963. Kể từ lúc đó, dường như không thể có rất nhiều năm đã đến và đi như thế. Khi chúng ta bận rộn, thì thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Và 6 tháng qua cũng chẳng phải là ngoại lệ đối với tôi. Một trong những điểm nổi bật trong thời gian đó là cơ hội của tôi để làm lễ cúng hiến đền thờ Atlanta, Georgia vào ngày 1 tháng 5. Tôi đã cùng đi với anh cả và chị M. Russell Ballard, anh cả và chị Walter F. Gonzalez, và anh cả và chị William R. Walker. Chúng tôi đã xem 2,700 thanh niên thiếu nữ từ khắp khu vực đền thờ trình diễn trong buổi văn nghệ có tên là Nguồn Ánh Sáng Miền Nam, được tổ chức vào buổi tối trước ngày lễ cúng hiến. Đó là một trong số các chương trình nổi bật nhất tôi đã xem, và cứu tòa đã nhiều lần đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Ngày hôm sau, đền thờ được làm lễ cúng hiến trong 2 phiên lễ. Ở đó, thánh linh của Chúa hiện diện cùng chúng tôi thật mạnh mẽ. Cuối tháng 8, Chủ tịch Henry B. Eyring làm lễ cúng hiến đền thờ San Salvador, El Salvador. Ông đi cùng với chị Eyring và anh cả và chị D. Todd Christofferson, anh cả và chị William R. Walker và chị Sylvia Alrider thuộc Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ và chồng của chị là Jeffrey. Chủ tịch Eyring báo cáo rằng đó là một sự kiện thuộc linh đáng kể nhất. Cuối năm nay, Chủ tịch Peter F. Uchtdorf và chị Uchtdorf sẽ đi với các vị thống quyền trung ương khác đến Quetzalcoatl, Guatemala. Có đánh nhận. Ông sẽ làm lễ cúng hiến đền thờ của chúng ta ở đó. Thưa các anh chị em, các ngôi đền thờ tiếp tục được xây lên, không bị gián đoạn. Thưa các anh chị em, hôm nay là đặc ân của tôi để báo cáo về các ngôi đền thờ mới. Trước hết, tôi xin nói rằng không có cơ sở nào do giáo hội xây cất lại quan trọng hơn một đền thờ. Đền thờ là nơi những mối quan hệ gia đình được làm lễ gắn bó với nhau để tồn tại cho đến suốt thời vĩnh cửu. Chúng tôi biết ơn tất cả các đền thờ trên khắp thế giới và về phước lành đền thờ mang đến cho cuộc sống của các tín hữu của chúng ta. Cuối năm ngoái, Tabernacle Provo đã bị cháy. Có nhiều người yêu thích tòa nhà đó, mà bây giờ thì không còn gì nữa ở bên đó. Sau họp hội kỹ, chúng ta đã quyết định là chúng ta sẽ xây cất lại và phục hồi tòa nhà đó để làm đền thờ thứ hai ở Provo. Đền thờ Provo mà đang có là đền thờ một trong số đền thờ bằng nhất trong đền thờ ở trong giáo hội, và đền thờ thứ hai ở Provo là Provo Tabernacle sẽ là một phước lành lớn cho thành phố đó. Và tôi cũng báo cáo về những đền thờ mới ở Colombia, Barranquilla, Durban, South Africa, Kinshasa, Democratic Republic of Congo, Star Valley, Wyoming. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm lễ cúng hiến ở đền thờ đó. mình có thể đi câu cá rất tốt ở bên đó. Chúng tôi cũng làm tiếp trong sự hạ định của chúng ta để làm lễ cúng hiến ở một đền thờ ở Roma. Chi tiết về các đền thờ này sẽ được cho biết trong tương lai, trong khi giáo hội đang tìm kiếm khu đất cũng như những điều kiện cần thiết khác được chấp thuận. Tôi đã đề cập trong các đại hội trước về tiến bộ của chúng ta trong việc mang đền thờ đến gần các tín hữu hơn. Mặc dù các đền thờ này đã có sẵn cho nhiều tín hữu trong giáo hội, nhưng vẫn còn có những khu vực trên thế giới là nơi đền thờ còn ở rất xa các tín hữu của chúng ta, đến mức họ không có khả năng cần thiết để đi đến đền thờ. Như vậy, các tín hữu này không thể dự phần vào các phước lành thiêng liêng và vinh cửu do đền thờ mang lại. Để giúp đỡ trong phương diện này, chúng ta có quỹ trung ương phụ giúp người đi đến đền thờ. Quỹ này chỉ trang trải chi phí của một chuyến đi đền thờ cho những người không thể đi đến đền thờ bằng bất cứ cách nào, và họ đang ước mong rất nhiều cho cơ hội đó. Bất cứ ai có thể mong muốn đóng góp vào quỹ này, chỉ cần viết chi tiết lên trên mẫu đóng góp thường lệ và đưa cho vị giám trợ mỗi tháng. Giờ đây, thưa các anh chị em, tôi xin cầu nguyện chúng ta có thể được tràn đầy thánh linh của Chúa khi lắng nghe các sứ điệp trong ngày hôm nay và ngày mai, cũng như học hỏi những điều Chúa muốn chúng ta biết. Những điều này tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
In our day,
vào thời nay, có nhiều người đang sống trong cảnh buồn thảm và đầy hoang mang. Những người này không tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc và không thể đáp ứng những nhu cầu của họ. Một số người đã mất đi cảm giác hạnh phúc và niềm vui. Các vị tiên tri đã nói rằng hạnh phúc đích thực được tìm thấy trong việc noi theo tấm gương và những điều giáng dạy của Đấng Kitô. Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Ngài là Đức Thầy của chúng ta, và Ngài là tấm gương hoàn hảo. Cuộc sống của Ngài là một cuộc sống phục vụ. Khi chúng ta phục vụ người lân cận của mình, tức là mình đang giúp đỡ những người hoạn nạn. Trong tiến trình này, chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề khó khăn của mình. Khi noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta cho thấy tình yêu mến đối với Cha Thiên Thượng và vị nam tử của Ngài Chúa Giêsu Kitô và trở nên giống như hai Ngài hơn. Vua Benjamin đã nói về giá trị của sự phục vụ rằng khi chúng ta phục vụ đồng bào của mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy. Mọi người đều có cơ hội để phục vụ và cho thấy tình yêu thương. Chủ tịch Thomas S. Monson đã yêu cầu chúng ta hãy đến cứu giúp và phục vụ những người khác. Ông nói, chúng ta sẽ thấy rằng những người mình phục vụ không hiểu sao không thể giải thích được điều gì thay đổi đang xảy ra trong cuộc sống của họ. Họ là những người đã cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thầy qua việc làm của chúng ta. Họ có một ước muốn để phục vụ trung tín, để sống khiêm nhường và để sống giống như Đấng Cứu Rỗi. Khi đã nhận được sự hiểu biết thuộc linh và thấy được những lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu, họ lặp lại lời của người đàn ông mù đã được Chúa Giêsu chữa cho thấy lại như sau: chỉ biết một điều là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để giúp đỡ và phục vụ, làm điều đúng vào đúng lúc mà không trì hoãn. Hãy nghĩ tới nhiều người đang gặp khó khăn trong việc có được một công ăn việc làm, hoặc đang đau ốm, cảm thấy cô đơn, mà còn nghĩ rằng họ đã mất tất cả. Các anh chị em có thể làm gì để giúp đỡ họ? Hãy tưởng tượng rằng có một người bạn gọi các anh chị em để xin phụ giúp vì chiếc xe bị hư ở giữa cơn mưa. Điều gì là đúng để làm cho người ấy? Lúc nào là đúng lúc để làm? Tôi nhớ lại một dịp nọ khi gia đình chúng tôi cùng đến trung tâm thành phố Mexico City để mua quần áo cho hai đứa con. Chúng còn rất nhỏ. Đứa con trai đầu là mới vừa 2 tuổi, còn đứa con trai thứ hai thì mới 1 tuổi. Đường phố đông đúc người. Trong khi đang mua sắm, tay giác con cái đây, chúng tôi ngừng lại vài phút để nhìn một thứ gì đó và không hề nhận biết mình đã lạc mất đứa con trai đầu lòng. Chúng tôi không biết chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng nó không còn ở bên chúng tôi nữa. Không một phút chậm trễ, chúng tôi chạy đi tìm nó. Chúng tôi tìm kiếm và kêu tên nó, cảm thấy đau khổ vô ngần, nghĩ rằng mình có thể mất nó vĩnh viễn. Trong tâm trí, chúng tôi khẩn nài Cha Thiên Thần giúp tìm ra đứa con trai của mình. Một lát sau, chúng tôi tìm thấy nó. Nó đứng đó, ngây thơ nhìn qua cửa kính tiệm đồ chơi. Vợ chồng tôi ôm hôn nó và cam kết sẽ trông nom con cái mình cẩn thận để không lạc con một lần nữa. Chúng tôi biết được rằng để đi tìm lại con trai của mình, chúng tôi không cần phải hoặc đến những buổi họp. Chúng tôi chỉ cần hành động, ra đi tìm kiếm đứa con trai bị thất lạc. Chúng tôi cũng biết rằng con trai của chúng tôi không hề biết là nó đã bị lạc. Thưa các anh chị em, vì một lý do nào đó, có thể có nhiều người đã lạc mất khỏi tầm mắt của chúng ta mà không biết là họ đã bị lạc. Nếu trì hoãn, chúng ta có thể mất họ cho mãi luôn. Đối với nhiều người cần chúng ta giúp đỡ, thì không cần phải lập ra những chương trình mới hoặc hành động một cách phức tạp và tốn kém. Họ chỉ cần quyết tâm của chúng ta để phục vụ mà thôi. Làm điều đúng, vào đúng lúc, mà không trì hoãn. Khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến cùng những người dân trong sách Mạc Môn, Ngài đã ban cho chúng ta một tấm gương cao quý về việc không chờ đợi khi cứ giúp những người đã mất đi cảm giác hạnh phúc và niềm vui. Khi giảng dạy cho dân chúng, Ngài đã thấy rằng họ không thể hiểu tất cả những lời của Ngài. Ngài mời họ đi về nhà và suy ngẫm về những điều mà Ngài đã phán cùng họ. Ngài bảo họ cầu nguyện lên Đức Chúa Cha và tự chuẩn bị để trở lại vào ngày hôm sau, khi Ngài sẽ trở lại để giảng dạy cho họ. Khi kết thúc, Ngài nhìn vào đám đông và thấy rằng họ đang khóc vì mong muốn Ngài ở lại với họ. Và Ngài phán cùng họ rằng, này, lòng ta để sự thương hại đối với các người. Trong các ngươi có ai đau ốm không? Hãy đem họ lại đây. Trong các ngươi có ai què, đuôi, cơm, điếc, cụt tay chân, bị phong hủy, hay bị sủi, hoặc bị đau đớn vì nguyên do nào khác không? Hãy đem họ lại đây. Ta sẽ chữa lành cho họ. Và ta hết sức thương hại các ngươi, lòng ta tràn đầy niềm thương xót. Và họ mang người bệnh đến với Ngài, và Ngài chữa lành những người bệnh. Đám đông đều cúi xuống mình dưới chân Ngài mà tôn thờ Ngài và hôn chân Ngài, khiến chân Ngài ướt đẫm như tấm với nước mắt của họ. Rồi Ngài truyền lệnh cho họ phải mang các trẻ nhỏ đến, và Ngài ban phước cho chúng, từng đứa trẻ một. Đó là mẫu mực mà Đấng Cứu Rỗi đã ban cho chúng ta. Tình yêu thương của Ngài là dành cho tất cả chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ bỏ qua một người nào cả. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng thật nhân từ, thông cảm và kiên nhẫn. Vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô cũng yêu thương chúng ta. Hai Ngài giúp để chúng ta qua các vị tiên tri của hai Ngài. tôi đã biết được rằng khi tuân theo các vị tiên tri, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn chắc chắn. Cuộc giải cứu vẫn còn tiếp diễn. Chủ tịch Monson nói, Chúa mong muốn sự suy nghĩ của chúng ta. Ngài mong muốn hành động của chúng ta. Ngài mong muốn sự lao nhập của chúng ta. Ngài mong muốn chứng ngôn của chúng ta. Ngài mong muốn lòng tận tụy của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm và cơ hội lớn lao. Có nhiều người cần kinh nghiệm được một lần nữa hương vị tuyệt vời của hạnh phúc và niềm vui qua sinh hoạt tích cực trong giáo hội. Hạnh phúc đó đến từ việc nhận được các giáo lễ lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Chúa cần chúng ta để giúp đỡ. Chúng ta hãy làm điều đúng vào đúng lúc mà không trì hoãn. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hàng xóm và là cha của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô hàng xóm, và đã phó mạng sống của Ngài để cho chúng ta có thể trở lại nơi hiện diện của Cha Thiên Thần. Tôi biết rằng Ngài là đấng cứu rỗi của chúng ta. Tôi biết rằng lòng nhân từ vô biên của hai Ngài đang được biểu hiện liên tục. Tôi làm chứng rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của hai Ngài, và đây là giáo hội chân chính duy nhất trên mặt đất này. Tôi biết rằng tiên tri Joseph Smith là vị tiên tri của sự phục hồi. Tôi làm chứng rằng sách Mạc Môn là lời của Thượng Đế. Sách này hướng dẫn và mang đến cho chúng ta mẫu mực để tuân theo, để trở nên giống như hai Ngài, Thượng Đế và con trai yêu dấu của Ngài hơn. Tôi nói trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Tôi ngỏ lời với giới trẻ một cách riêng tư hơn là tôi thường làm, bằng cách so sánh tuổi trẻ của tôi với tuổi trẻ của các em. Các em vô cùng quý giá. Tôi đã thấy các em trong hàng chục quốc gia và trên mỗi lục địa. Các em tốt hơn là chúng tôi khi chúng tôi còn trẻ. Các em biết nhiều về phúc âm hơn. Các em chín chắn và trung thành hơn. Tôi hiện 87 tuổi. Các em có thể tự hỏi, tuổi già của tôi thì có thể giúp gì được cho cuộc sống của các em. Tôi đã từng trải qua điều các em đang trải qua và biết các em đi đến nơi nào, nhưng các em chưa đến nơi tôi đang trải qua đâu. Tôi trích dẫn một vài dòng của bài thơ cổ điển, con của già đang trở nên chậm chạp, con của trẻ thì không như vậy. Điều con của trẻ không biết, thì con của già biết rất nhiều. Vì biết nhiều nên con của già vẫn là thầy của con của trẻ. Có điều gì con của già chậm chạp không biết, hãy đi nhanh hơn. Con của trẻ bay cao, bay thấp và bay lầm vòm quanh con của chậm chạp. Còn điều gì con của trẻ nhanh nhẹn không biết, đi nơi nào. Bài thơ này không do Wordsworth sáng tác, nhưng vẫn là một bài thơ bất hủ. Với tất cả những điều đang xảy ra trên thế giới, với các tiêu chuẩn đạo đức bị hạ thấp, các em là những người trẻ tuổi đang lớn lên trong lãnh thổ của kẻ thù. Từ Thánh Thư, chúng ta biết rằng có một trận chiến trên thiên thượng và rằng Lucifer phản nghịch và cùng với những người theo nó đã bị quăng xuống đất. Nó quyết tâm phá vỡ kế hoạch của Cha Thiên Thượng cùng tìm cách kiểm soát tâm trí và hành động của tất cả mọi người. Đó là ảnh hưởng thuộc linh và đang lan tràn khắp nơi. Nhưng bất chấp sự chống đối, thử thách và cám dỗ, các em không cần phải bị thất bại hay sợ hãi. Khi tôi 17 tuổi, sắp tốt nghiệp trung học với điểm học loại trung bình và một số nhược điểm, đó là như tôi nghĩ, hoàn cảnh sống của chúng tôi thay đổi đột ngột và một sáng Chủ nhật, ngày kế tiếp chúng tôi được gọi đến hội trường của trường trung học, có một cái ghế, một cái máy phát thanh nhỏ vì hiệu trưởng bật máy phát thanh lên, rồi chúng tôi nghe tiếng nói của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt khi ông loan báo rằng trong châu cảng đã bị dội bom, Hoa Kỳ đang lâm chiến với Nhật Bản. Vậy sao cảnh đó được lặp lại? Một lần nữa là tiếng nói của Tổng thống Roosevelt, lần này loan báo rằng quốc gia chúng ta đang lâm chiến với nước Đức, đề nghị thế chiến bùng nổ khắp thế giới. Tương lai của chúng tôi bỗng nhiên trở nên bấp bênh. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ sớm để kết hôn và có gia đình chăng? Ngày nay có chiến tranh, có tiếng đồn về chiến tranh, và toàn thể thế gian sẽ ở trong sự xao động. Các em giới trẻ của chúng tôi có thể cảm thấy bấp bênh và không an toàn trong cuộc sống của mình. Tôi muốn khuyên nhủ và giảng dạy các em, đưa ra các em một lời cảnh cáo về một số điều phải làm và một số điều không được làm. Kế hoạch phúc âm là kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Gia đình là trọng tâm của kế hoạch do đó. Gia đình tùy thuộc vào việc sử dụng xứng đáng các khả năng sinh sản trong cơ thể các em. Trong gia đình, bạn tuyên ngôn cùng thế giới, một tài liệu đầy soi dẫn do đệ nhất chú điện đoàn và nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ công bố. Chúng ta biết được rằng trong cuộc sống tiền dương thế, tất cả nhân loại, nam lẫn nữ, đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. Mỗi người là một đứa con trai hay con gái, linh hồn yêu giáo của cha mẹ thiên thượng. Và vì lẽ đó, mỗi người có một thiên tín và một số mệnh thiêng liêng. Phái tín là một đặc điểm cơ bản và được thiết lập trong cuộc sống tiền dương thế đó. Chúng tôi tuyên bố thêm rằng Thượng Đế đã truyền lệnh rằng những khả năng thiêng liêng về sự sinh sản chỉ có thể được sử dụng giữa người nam và người nữ đã cưới hối hợp pháp và chồng và vợ mà thôi. Hiện phạt mà Lucifer và những người đi theo nó đã gánh chịu là chúng không thể có một thể xác. Nhiều cám dỗ mà các em gặp chắc chắn là những cám dỗ mạnh mẽ nhất liên quan đến thể xác của các em. Các em không những có khả năng để tạo ra thể xác cho một thế hệ mới mà các em còn có quyền tự quyết. Tiên tri Joseph Smith dạy, tất cả những người có thể xác như có quyền năng đối với những người không có thể xác. Vậy nên, mỗi người có thể xác sống trên trần thế cuối cùng được có quyền năng đối với kẻ nghiệt thù. Các em chịu cam dỗ vì thể chất của mình, nhưng các em cũng có quyền năng đối với kẻ nghiệt thù và các quỷ sứ của nó. Đến khi chúng tôi tốt nghiệp trung học, như bạn học đã ra trận, một số người không bao giờ trở lại. Chẳng bao lâu, số người còn lại cũng ngập ngũ. Chúng tôi không biết tương lai của mình ra sao. Chúng tôi sẽ sống qua chiến tranh không? Thế giới của chúng tôi sẽ không thay đổi khi chúng tôi trở lại không? Vì biết chắc rằng mình sẽ bị gọi ngập ngũ, nên tôi gia nhập không quân. Chẳng bao lâu thì tôi đã ở Santa Ana, California để được huấn luyện trước khi bay. Lúc bấy giờ tôi không có một chuyên ngôn vững mạnh rằng phúc âm là chân chính. Nhưng tôi biết rằng các giảng viên lớp giáo lý của mình là Abel Estridge và John B. Lillewood đều biết phúc âm là chân chính. Tôi đã nghe họ làm chứng về tin và tôi tin họ. Tôi tự nghĩ tôi sẽ dựa vào chứng ngôn của họ cho đến khi tôi nhận được một chứng ngôn riêng của mình. Và tôi đã làm đúng như vậy. Tôi đã nghe về phước lành tộc trưởng nhưng chưa nhận được phước lành đó. Trong mỗi giáo khu có một vị tộc trưởng là người có tinh thần, tiên tri và mặc khải. Vị ấy được phép ban phước, ban các phước lành riêng tư và cá nhân cho những người mang đến giấy giới thiệu từ giám trợ của họ. Tôi viết cho vị giám trợ của tôi để xin một giấy giới thiệu. J. Roland Santrum là một vị tộc trưởng được xác phong đang sống ở giáo khu Santa Ana. Ông không biết gì về tôi cả và trước đó chưa bao giờ gặp tôi. Nhưng ông đã ban cho tôi một phước lành. Trong phước lành đó, tôi tìm thấy những câu trả lời và hướng dẫn. Mặc dù các phước lành tộc trưởng đều rất riêng tư, nhưng tôi sẽ chia sẻ một đoạn trích ngắn từ phước lành của tôi. Anh sẽ được hướng dẫn qua những sự thúc giục của Đức Thánh Linh và sẽ được báo trước về những điều nguy hiểm. Nếu anh lưu tâm đến những lời cảnh cáo đó, Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho anh để anh có thể một lần nữa đoàn tụ với những người thân của mình. Mặc dù nếu đó tương đối nhỏ nhưng dường như lại hiện ra lớn bằng cả trang giấy, tôi sẽ được ban phước để trở về từ chiến tranh nếu tôi tuân giữ các giáo lệnh và nếu tôi lưu tâm đến sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Mặc dù ân thư đó đã được truyền giao cho tôi lại lễ báp têm, nhưng tôi vẫn không biết Đức Thánh Linh là gì hoặc sự thúc giục là như thế nào. Tôi tìm ra điều tôi cần phải biết về sự thúc giục trong sách Mạc Môn. tôi đọc rằng các thiên thần nói bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Vậy nên các vị ấy nói lên những lời của Đấng Kitô. Vậy nên các người hãy nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Kitô. Vì này, những lời nói của Đấng Kitô sẽ cho các người biết tất cả những gì các người phải làm. Có lẽ điều vĩ đại nhất tôi học được từ việc đọc sách Mạc Môn là tiếng nói của Thánh Linh đến như là một cảm nghĩ thay vì một âm thanh. Các em sẽ học được như tôi đã học được cách lắng nghe tiếng nói đó để cảm nhận thay vì nghe được. Nephi trách hai anh của mình khi ông nói các anh đã thấy một thiên sứ và vị ấy đã ngỏ lời cùng các anh. Phải, đôi khi các anh có nghe tiếng nói của vị ấy và vị ấy đã nói với các anh bằng một tiếng nói nhỏ nhẹ, êm ái. Nhưng vì các anh đã mất hết cảm giác, đến nỗi các anh không còn cảm thấy lời nói của vị ấy nữa. Một số người chỉ trích đã nói rằng những cái này là sai vì tai nghe lời nói, chứ không cảm thấy lời nói. Nhưng nếu các em biết bất cứ điều gì về sự truyền đạt thuộc linh, thì các em biết rằng cảm thấy là từ hay nhất để mô tả điều xảy ra. Nếu các em ưng thuộc, thì ân tư Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và bảo vệ, thậm chí còn sửa đổi hành động của các em. Đó là tiếng nói của Thánh Linh đến với tâm trí như là một ý nghĩa hay một cảm nghĩ đặt vào tâm hồn các em. Tiên tri Enoch nói, tiếng nói của Chúa lại đến với tâm trí tôi. Và Chúa phán bảo Oliver Cowdery, này ta sẽ nói trong trí của ngươi và trong tâm của ngươi với Đức Thánh Linh và Đấng sẽ đến với ngươi. Người ta không kỳ vọng là các em sẽ sống suốt cả đời mà không làm điều gì lầm lỗi, nhưng các em sẽ không phạm phải một lỗi nào mà không được những thúc giục của Đức Thánh Linh cảnh cáo trước. Lời hứa này áp dụng cho tất cả các tín hữu của giáo hội. Một số em sẽ phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng, vi phạm các luật pháp của Phúc Âm. Đây là lúc để nhắc nhở các em về sự chuộc tội, sự hối cải, sự tha thứ trọn vẹn đến mức các em có thể trở nên trong sạch lại. Chúa phán, này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình, thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta là Chúa, sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Nếu cái nghiệt thứ bắt giữ các em làm tử nhân vì tội lỗi, thì tôi nhắc các em nhớ rằng các em nắm giữ chìa khóa để mở cánh cửa gục tử từ bên trong. Các em có thể được thanh tẩy qua sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi Giê-xu Ki-tô. Trong lúc khổ sở, các em có thể nghĩ rằng mình không đáng để được cứu rỗi và đã phạm phải những lỗi lầm lớn hay nhỏ và nghĩ rằng bây giờ mình đã lạc lối. Điều đó không bao giờ đúng. Chỉ có sự hối cải mới có thể chữa lành điều làm tổn thương, nhưng sự hối cải có thể chữa lành điều làm tổn thương dù điều đó là gì đi nữa. Nếu các em dính dáng đến những điều mình không nên dính dáng hoặc kết giao với những người đang lôi kéo các em đi vào hướng sai, thì đó là lúc để trở nên độc lập sử dụng quyền tự quyết của các em. Hãy lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh và các em sẽ không bị dẫn đi lạc lối. Một lần nữa, tôi nói rằng giới trẻ ngày nay lớn lên trong lãnh thổ của kẻ thù với tiêu chuẩn đạo đức suy đồi. Nhưng với tư cách là một tôi tớ của Chúa, tôi hứa rằng các em sẽ được bảo vệ và che chở khỏi những cuộc tấn công của kẻ nghiệt thù nếu các em chịu lưu tâm đến những thúc giục đến từ Đức Thánh Linh. Hãy ăn mặc trang nhã kín đáo, nói chuyện nghiêm túc, nghe nhạc nâng cao tinh thần, tránh tất cả những điều vô luân và những thực hành làm giảm giá trị của cá nhân mình. Hãy kiểm soát cuộc sống của mình và tự ra lệnh cho mình phải dũng cảm. Vì chúng tôi trông cậy vào các em rất nhiều nên các em sẽ được ban phước một cách đáng kể. Cha Thiên Thượng luôn luôn trông nom các em. Sức mạnh của chứng ngôn của tôi đã thay đổi kể từ lúc tôi cảm thấy cần phải dựa vào chứng ngôn của các giảng viên lớp giáo lý của mình. Ngày nay tôi dựa vào những người khác khi tôi bước đi vì tuổi tác và bền bại liệt lúc còn nhỏ. nhưng không phải từ những nỗi nghi ngờ về các vấn đề thuộc linh. Tôi đã dần dần tin tưởng và hiểu biết các lẽ thật quý báu của Phúc Âm và của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Với tư cách là một nhân chứng đặc biệt của Ngài, tôi làm chứng rằng kết quả của trận chiến bắt đầu trong cuộc sống tiền dương thế là chắc chắn rồi. Lucifer sẽ thua. Hồi nãy chúng ta nói về các em là các con của trẻ không cần phải bay lượn lờ không mục đích, không biết chắc về con đường trước mặt. Còn những người biết rõ con đường đó cũng vậy. Chúa Jehovah chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kinh nghiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài và các đấng tiên tri. Có 15 người được tán trợ với tư cách là các vị tiên tri tiên kiến và Mạc Khải đang lãnh đạo giáo hội, mỗi vị trong đệ nhất chú thiết đoàn và nhóm thông số 12 vị sứ đồ nắm giữ tất cả các chìa khóa chức tử tế cần thiết để hướng dẫn giáo hội. Vị sứ đồ trưởng là vị tiên tri chú thiết Thomas S. Martin, là người duy nhất được phép sử dụng tất cả các chìa khóa đó. Thánh thư đòi hỏi rằng đệ nhất chú thiết đoàn và nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ làm việc trong các hội đồng và rằng quyết định của các hội đồng đó sẽ là đồng làm nhất trí, và đó là phải như vậy. Chúng ta tin cậy rằng Chúa hướng dẫn con đường và chỉ tìm cách làm theo ý Ngài mà thôi. Chúng ta biết rằng Ngài đã tin cậy nhiều vào chúng ta, cả nhân lẫn tập thể. Các em cần phải học hết lòng tin cậy Đức Jehovah, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Các em cần phải trở nên đáng tin cậy và được bao quan bởi bạn bè cũng có ước muốn giống như mình. Đôi khi các em có thể bị cám dỗ để suy nghĩ giống như tôi đã thỉnh thoảng suy nghĩ khi còn trẻ. Vì thế giới đang tiến triển theo cách hiện nay, thì tận thế sắp đến nơi rồi. Tận thế sẽ đến trước khi tôi làm xong điều tôi cần hoàn thành. Không phải vậy đâu. Các em có thể mong đợi làm điều đúng, kết hôn, có gia đình. Xong đấy thấy được con cháu của mình, có lẽ con cả chắc của mình nữa. Nếu chịu tuân theo các nguyên tắc này, các em sẽ được trông nom và bảo vệ, rồi chính các em sẽ biết mình phải đi con đường nào do sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Vì bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các em sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Tôi hứa rằng điều này sẽ xảy ra như vậy. Và ban phước các em trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
As you've given me and of me. We are grateful.
Chúng tôi biết ơn cho Đại ca đoàn Tabernacle và những người hướng dẫn nhạc, cũng như những người đánh đại phong cầm về phần âm nhạc tuyệt diệu họ đã trình bày buổi sáng ngày hôm nay. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đề nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo sau bài nói chuyện của Chủ tịch Uchtdorf, ca đoàn sẽ ca bài Press Forward Saints. Lời sau đó, anh cả Low M. Snow thuộc nhóm thuốc số thể 70 sẽ dâng lời cầu nguyện chết giúp, kết thúc, và đại hội này sẽ hoãn lại cho đến 2 giờ trưa hôm nay. Xin mời Chủ tịch Uchtdorf. Tôi xin cũng hưởng ứng những người trẻ tuổi của giáo hội nên lắng nghe lời khuyên nhẫn của những người của lời của Chủ tịch Packard ngày hôm nay. Chúng ta được sống trong một thời gian mà chúng ta có sự hướng dẫn của vị tiên tri cho con cái của Ngài trên thế gian này, và chúng ta rất là biết ơn có được sự hiện diện của Chủ tịch Monson ngày hôm nay, là người tiên tri chân thật hàng sống trong ngày hôm nay, khi mà nói về thông cáo về nhiều đền thờ mới được sẽ được xây cất ở trên toàn thế giới. Chủ tịch Monson cho chúng ta thấy một lần nữa lý làm cách mà giáo hội đã được phát triển và tiến tới. Tôi xin nói về một vấn đề khác nữa. Những lời tiên tri lớn lao trong ngày hôm nay, vị tiên tri trước đây như là ông Moses, ông ta có thể là một vị tiên tri vĩ đại nhất mà thế gian từng biết đến. Ông ta được con gái của vua Pharaoh nuôi dưỡng, đã sống 40 năm đầu tiên của cuộc đời mình trong cung điện của nhà vua Ai Cập. Ông ta trực tiếp biết được nỗi vinh quang và vẻ huy hoàng của vương quốc xa xưa đó. Nhiều năm sau đó, trên đỉnh núi xa xôi, xa khỏi cảnh lộng lẫy và tráng lệ của nước Ai Cập hùng mạnh, ông Moses đã đứng nơi sự hiện diện của Thượng Đế và nói chuyện với Ngài mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình. Trong cuộc diện kiến này, Thượng Đế đã cho Moses thấy tác phẩm tinh xảo của bàn tay của Ngài, cho ông ta thoáng thấy công việc và vinh quang của Ngài khi khải tượng chấm dứt. Moses đã ngã xuống đất và nằm ở đó trong nhiều giờ. Sau khi hồi sức được, ông ta nhận thức được một điều mà ông ta chưa hề nghĩ đến trong suốt những năm sinh sống trong cung điện của vua Pharaoh. Ông ta nói, tôi biết rằng con người chẳng có nghĩa gì hết. Chúng ta càng học nhiều về vũ trụ thì chúng ta càng hiểu nhiều hơn, ít nhất một phần nhỏ về điều mà Moses đã biết. Vũ trụ quá lớn và bí ẩn và vinh quang đến mức con óc con người không thể hiểu nổi. Thượng Đế phán cùng Moses rằng ta đã tạo ra thế giới vô số. Những điều kỳ diệu của bầu trời ban đêm là một chứng ngôn tuyệt vời về lẽ thật đó. Có một vài điều đã làm cho lòng tôi đầy xúc động và cảm phục, là khi lái máy bay trong đêm tối ngang qua các đại dương và lục địa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ của buồng lái của mình để thấy vẻ vinh quang vô hạn của hàng triệu vì sao. Các nhà thiên văn đã tìm cách kiểm kê số lượng các vì sao trong vũ trụ. Một nhóm nhà khoa học đã ước tính rằng số lượng các vì sao nằm trong phạm vi viễn vọng kính của chúng ta là hơn gấp 10 lần tất cả các hạt cát trên bãi biển và sa mạc của thế gian. Kết luận này rất giống như lời nói của tiên tri Henoch thời xưa nói rằng, và nếu loài người có thể đếm được hết những phần nhỏ của trái đất, phải hàng triệu trái đất giống như trái đất này, thì điều đó cũng chưa có thể được gọi là bước đầu cho con số của những vật sáng tạo của Ngài. Khi nhìn thấy sự vĩ đại của các tạo vật của Thượng Đế, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy vua Benjamin cao trọng đã khuyên dạy dân của ông ta phải luôn luôn ghi nhớ về sự vĩ đại của Thượng Đế và sự vô nghĩa của chính bản thân mình. Và cho rằng con người chúng ta chẳng có nghĩa gì hết cả, nhưng lòng tôi đầy nỗi ngạc nhiên và lạ lùng khi nghĩ rằng trước mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao. Và trong khi chúng ta có thể nhìn vào không gian mênh mông của vũ trụ và nói con người là gì so sánh với vẻ vinh quang của sự sáng tạo, chính Thượng Đế đã phán rằng chúng ta là lý do mà Ngài đã sáng tạo ra vũ trụ. Công việc và vinh quang của Ngài, mục đích dành cho vũ trụ tuyệt mỹ này là nhằm cứu rỗi và tôn cao loài người. Nói cách khác, khoảng mênh mông của vĩnh cửu, sự vinh quang cùng những điều huyền diệu của không gian và thời gian vô hạn đều được xây cất lên vì lợi ích của những người trần thế tầm thường như anh và chị em chúng tôi. Cha Thiên Thượng sáng tạo ra vũ trụ để chúng ta có thể vươn tới niềm tăng của mình với tư cách là con trai và con gái của Ngài. Đây là nghịch lý của con người. Khi so sánh với Thượng Đế, con người không có nghĩa gì cả. Thật vậy, vậy mà chúng ta là quan trọng bậc nhất đối với Thượng Đế. Khi so sánh với bối cảnh của sự sáng tạo vô hạn, chúng ta có thể dường như không có ý nghĩa gì cả. Nhưng chúng ta lại có một tia lửa vĩnh hữu hừng hực trong cháy trong bên trong mình. Chúng ta có được lời hứa không ai hiểu thấu về tôn giáo, về tôn cao, những thế giới vô tận nằm trong tầm với của mình. Và đó là ước muốn lớn lao của Thượng Đế, là để chúng ta với được điều đó. Kẻ lược hoặc quỷ quyệt biết rằng một trong số những công cụ hữu hiệu nhất của nó là để dẫn dắt con cái của Thượng Đế đi lạc lối, là lợi dụng vào nỗi nghịch lý tột cùng của con người. Đối với một số người, nó lợi dụng với cách khuynh hướng kiêu ngạo của họ, tâng bốc họ lên và khuyến khích họ tin tưởng vào ảo tưởng về tính tự phụ, về sự bất chinh của họ. Nó nói với họ rằng họ siêu việt hơn những người bình thường và nhờ vào khả năng, quyền thừa kế hay địa vị xã hội, họ trở nên cao quý hơn tính chất tầm thường của mọi người xung quanh họ. Nó đưa họ đến kết luận rằng họ không lệ thuộc bởi luật lệ của bất cứ người nào khác, cũng như không bị phiền hà vì bất kỳ vấn đề trở ngại của những người nào khác. Người ta nói rằng Abraham Lincoln đã yêu thích bài thơ sau đây. Ôi, tại sao tinh thần của người trần thế cần phải kiêu ngạo? Giống như một ngôi sao băng thoáng qua, một đám mây bay nhanh, một tia sét chớp lóe, một ngọn sóng đổ tan. Con người bước từ cuộc sống sang nơi bình an trong mộ phần. Các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô hiểu rằng so với sự vĩnh cửu, cuộc sống trần thế này của chúng ta chỉ là một giây phút trong không gian và thời gian mà thôi. Họ biết rằng giá trị thực sự của một người không liên quan gì đến điều mà thế gian xem trọng. Họ biết rằng các anh chị em có thể chồng chất tiền bạc, tích lũy của chúng ta trên thế gian, của cả thế gian, nhưng số tiền đó không thể mua nổi một ổ bánh mì ở trong nền kinh tế thiên thượng. Những người sẽ thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế là những người trở thành như trẻ nhỏ, biết phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương. Vì ai tự nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống. Ai tự hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Các môn đồ như vậy hiểu rằng khi mình phục vụ đồng bào mình thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy. Một cách lừa gạt của Satan là qua nỗi thất vọng. Nó tìm cách thâu tụ tầm mắt của chúng ta vào ý tưởng rằng mình là vô nghĩa cho đến khi chúng ta bắt đầu nghi ngờ rằng mình không có điều giá trị gì cả. Nó nói rằng chúng ta quá nhỏ bé để bất cứ ai chú ý đến và rằng chúng ta đã bị bỏ quên, nhất là bị Thượng Đế bỏ quên. Tôi xin chia sẻ với các anh chị em một kinh nghiệm cá nhân mà có thể giúp đỡ một phần nào đối với những người cảm thấy mình không đáng kể, bị bỏ quên hoặc cô đơn. Cách đây nhiều năm, tôi tham dự một khóa huấn luyện phi công trong không lực Hoa Kỳ. Tôi ở nhà xa và là một người lính Tây trẻ sinh ở nước Séc, lớn lên ở Đông Đức và nói tiếng Anh một cách khó khăn. Tôi còn nhớ rõ chuyến đi đến căn cứ huấn luyện của chúng tôi ở Texas. Tôi đang ở trên máy bay và ngồi bên cạnh một người hành khách nói giọng miền Nam rất nặng. Tôi chỉ đoán được một vài chữ mà anh ấy nói. Tôi thật sự tự hỏi, không biết mình đã bị dạy một sinh ngữ sai từ trước đến nay hay chăng? Tôi hoảng sợ vì ý nghĩ rằng mình phải tranh đua với các sinh viên địa phương nói tiếng Anh để lấy một ngôi vị cao mà ai cũng thèm muốn trong khóa huấn luyện phi công ở đó. Khi đến căn cứ không quân trong một thị trấn nhỏ ở Big Spring, Texas, tôi tìm thấy một chi nhánh thánh hữu ngày sau. Chi nhánh đó gồm có một số tín hữu tuyệt diệu nhóm họp trong những căn phòng nhỏ thuê trong căn cứ không quân. Các tín hữu đang xây cất một ngôi nhà hội nhỏ để dùng làm nơi nhóm họp cố định của giáo hội. Vào thời gian đó, các tín hữu hầu hết ra sức lao động để xây cất các tòa nhà mới. Ngày này qua ngày khác, tôi tham gia khóa huấn luyện phi công và dốc lòng học tập siêng năng, rồi dành hầu hết thời giờ nhàn rỗi của mình cho việc xây cất ngôi nhà hội mới. Ở đó, tôi học được rằng ở Hoa Kỳ khi người ta nói 2 cùng 4, thì đó không phải là một bước khiêu vũ, mà là một khúc gỗ, 2 phân, 4 phân. Tôi học được kỹ năng sống sót, quan trọng, nếu thiếu một ngón tay cái khi phải đóng một cây đinh. Tôi dành quá nhiều thời giờ cho việc xây cất ngôi nhà hội đến nỗi vì chủ tịch chi nhánh tình cờ cũng là một số các thầy dạy lái máy bay của chúng tôi bày tỏ mối quan tâm rằng có lẽ tôi nên dành thời giờ để học nhiều hơn. Những người bạn và các sinh viên phi công, đồng bạn của tôi cùng tham gia vào các sinh hoạt khi rảnh rỗi. Mặc dù tôi có thể nói rằng một số sinh hoạt đó sẽ không phù hợp với những điều trong quyển sách nhỏ cho sức mạnh của giới trẻ ngày hôm nay. Về phần mình, tôi thích được là một phần tử tích cực của chi nhánh ở phía Tây Texas này. Thực tập kỹ năng thợ mộc mình mới học được, cùng trau dồi tiếng Anh của mình trong khi làm tròn sự kêu gọi để giảng dạy trong nhóm túc số các anh cả và trường chủ nhật. Và lúc ấy, Big Spring mặc dù có nghĩa là con suối lớn, chỉ là một địa phương nhỏ, không đáng kể và không có danh tiếng. Và tôi thường cảm thấy bản thân của mình cũng giống như vậy. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tự hỏi là Chúa có quên tôi hay Ngài có thể nào tìm ra tôi ở nơi đó không? Tôi biết là việc tôi ở đâu, tôi đứng hạng mấy so với những người bạn khác trong lớp huấn luyện phi công của mình, hay sự kêu gọi của tôi trong giáo hội là gì, điều không quan trọng đối với Cha Thiên Thượng. Điều quan trọng đối với Ngài là tôi đang cố gắng hết mình rằng trái tim của tôi hướng về Ngài và sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh tôi. Tôi biết nếu tôi làm hết sức mình thì mọi việc sẽ được tốt đẹp và tất cả mọi việc đều tốt đẹp cả. Chúa không hề quan tâm về việc chúng ta tiêu thời giờ của mình để lao lực trong một hội đường bằng đá cẩm thạch hay trong một chuồng ngựa. Ngài biết chúng ta ở đâu, bất kể hoàn cảnh của chúng ta có khiêm tốn đến đâu đi nữa, theo ý dụng của Ngài và Ngài, vì mục đích thiêng liêng của Ngài, Ngài sẽ sử dụng những người có tâm hồn hướng về Ngài. Thượng Đế biết rằng một số tâm hồn cao quý nhất đã từng sống là những người sẽ không bao giờ có tên được ghi trong sách lịch sử. Họ là những người được phước, khiêm nhường, noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi và dành thời giờ trong cuộc sống của mình để làm điều thiện. Một cặp vợ chồng giống như vậy là cha mẹ có một người bạn của tôi. Họ nêu gương tốt về nguyên tắc này cho tôi. Người chồng làm việc tại một nhà máy thép ở Utah. Vào giờ ăn cơm trưa, ông thường đọc quyển sách thánh thư của mình hoặc một tạp chí của giáo hội. Khi những người công nhân khác thấy điều này, họ chế nhạo ông và thách thức niềm tin của ông. Bất cứ khi nào họ làm như vậy, ông nói chuyện với họ bằng lòng nhân từ và đầy tin tưởng. Ông không để bày tỏ sự vô lễ của họ làm cho mình tức giận hay bối rối. Nhiều năm sau, khi một số những người chế nhạo này bị bệnh nặng trước khi chết, người ấy đã yêu cầu ông khiêm nhường này tới nói chuyện tại tang lễ của mình, và người đàn ông này đã làm theo lời yêu cầu đó. Người tín hữu trung thành này của giáo hội chưa bao giờ có được địa vị cao trọng trong xã hội hoặc giàu có, nhưng đã có ảnh hưởng rất tốt đối với tất cả những người ông biết đến. Ông qua đời trong một tai nạn lao động, trong khi ngừng lại để giúp đỡ một người công nhân khác đang bị mắc kẹt trong tuyết. Trong vòng một năm, người vợ quá của ông đã trải qua cuộc giải phẫu não, khiến bà ta không thể đi được. Nhưng người ta thích đến nói chuyện với bà, vì bà lắng nghe, bà ghi nhớ, bà quan tâm. Vì không thể viết được, bà đã thuộc lòng số điện thoại của con cháu của mình, và bà âu yếm nhớ đến ngày sinh nhật và lễ kỷ niệm thành hôn của chúng. Những người nào đến thăm bà đều ra về luôn cảm thấy vui hơn về cuộc sống và bản thân họ. Họ cảm nhận được tình thương yêu của bà. Họ biết bà quan tâm đến họ. Bà không bao giờ than vãn mà dành thời giờ của mình để ban phước lành cho cuộc sống của những người khác. Một người bạn của bà nói rằng người phụ nữ này là một trong số rất ít những người mà mình biết là người thật sự yêu thương, nêu gương về tình thương yêu và cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô. Cặp vợ chồng này chắc hẳn là những người đầu tiên sẽ nói rằng họ không quan trọng gì trên thế gian này, nhưng Chúa sử dụng cái cân một cách rất khác biệt với cái cân của thế gian để cân giá trị của một người. Ngài biết cặp vợ chồng trung tín này, Ngài thương yêu họ, hành động của họ là một bằng chứng sống về đức tin vững mạnh của họ, nói Ngài. Thưa các anh chị em, có lẽ đúng là con người vô nghĩa so với vũ trụ vĩ đại. Đôi khi chúng ta còn có thể cảm thấy không quan trọng, không ai để ý đến, cô đơn hoặc bị bỏ quên. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các anh chị em quan trọng đối với Ngài. Nếu các anh chị em có nghi ngờ điều này, thì hãy suy nghĩ về bốn nguyên tắc thiêng liêng này. Thứ nhất, Thượng Đế yêu thương người khiêm nhường và nhu mì, vì họ sẽ là lớn hơn hết trong vương quốc thiên đàng. Thứ hai, Chúa giao phó phúc âm trọn vẹn của Ngài để có thể được kẻ yếu kém và những kẻ tầm thường rao truyền đến các nơi tận cùng của thế giới. Ngài đã chọn những sự yếu kém của thế gian để đi ra và đánh đổ những gì uy thuế, uy thế và mạnh mẽ và làm hổ thẹn những sự mạnh mẽ. Thứ ba, dù các anh chị em đang sống ở đâu, cho dù hoàn cảnh của các anh chị em khó khiêm tốn, công việc có nhỏ nhặt, khả năng có bị hạn chế, diện mạo có tầm thường như thế nào đi nữa, hay sự kêu gọi trong giáo hội có dường như nhỏ bé như thế nào đi nữa, thì Cha Thiên Thượng vẫn thấy rõ các anh chị em. Ngài yêu thương các anh chị em, Ngài biết tấm lòng khiêm nhường, cũng như hành động yêu thương và nhân từ của các anh chị em. Những điều này hợp lại thành một chứng ngôn bền bỉ về lòng trung thành và đức tin của các anh chị em. Điều thứ tư và cuối cùng, xin hãy hiểu rằng điều các anh chị em thấy và trải qua bây giờ không phải là như vậy vĩnh viễn. Các anh chị em sẽ không cảm thấy cô đơn, buồn phiền, đau đớn hay thất vọng vĩnh viễn. Chúng ta được lời hứa trung thực của Thượng Đế rằng Ngài sẽ không bỏ quên hay bỏ rơi những người yêu mến Ngài. Hãy có hy vọng và đức tin nơi lời hứa đó. Hãy học cách yêu mến Cha Thiên Thượng và trở thành môn đồ của Ngài trong lời nói và trong việc làm. Hãy chắc chắn rằng nếu chịu kiên trì, tin nơi Ngài và luôn luôn trung tín, tuân giữ các lệnh truyền, thì một ngày nào đó, các anh chị em sẽ tự cảm nhận được những lời hứa đã được mặc khải cho sứ đồ Phao-lô. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng ngươi chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Thưa các anh chị em, đấng có quyền năng nhất trong vũ trụ là Cha linh hồn của các anh chị em. Ngài biết các anh chị em, Ngài yêu thương các anh chị em với tình thương yêu trọn vẹn. Thượng Đế xem các anh chị em không phải chỉ là một người trần thế trên một hành tinh nhỏ bé đang sống trong một thời gian ngắn ngủi. Ngài coi xem các anh chị em như là con cái của Ngài. Các anh chị em như là một người có khả năng và dự định sẽ trở thành. Ngài muốn các anh chị em biết rằng các anh chị em rất quan trọng đối với Ngài. Cầu xin cho chúng ta mãi mãi tin tưởng, trông cậy và sống sao cho chúng ta có thể hiểu được giá trị vĩnh cửu và tiềm năng đích thực của chúng mình, của chúng ta. Cầu xin chúng ta được xứng đáng với các phước lành quý báu mà Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta, và là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của vị nam tử của Ngài, chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Dearest,
kính thưa Cha Thiên Thượng vĩnh cửu của chúng con yêu thương Cha nhiều lắm, và trên khắp thế giới, các con cái của Cha tụ họp lại để nghe những lời Cha muốn chúng con nghe, mà Cha đã để trong tâm lòng và tâm trí của các vị lãnh đạo của chúng con. Chúng con biết ơn về cơ hội này. Với mỗi người đã nghe những lời của Cha ngày hôm nay mà sẽ đọc những lời của Cha và thấy đại hội này trong tương lai, chúng con cầu nguyện một phước lành vào họ từng người một, cũng với gia đình của họ. Xin Cha hãy ban phước lành họ với quyền năng. Xin Cha mở tai của họ để nghe được những lời này và giúp đỡ họ nghe giọng nói của Cha. Xin Cha ban phước con họ với sức mạnh và sự hướng dẫn. Chúng con cầu nguyện mỗi con cái của Cha sẽ có cơ hội để và con mong muốn để đi vô các đền thờ thánh của Cha và nhận được các phước lành ở đó, cũng như phụ giúp trong công việc giải cứu mỗi con cái của Cha. Xin giúp đỡ chúng ta, chúng con làm các bước để làm những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been the first.
Đây là phiên họp đầu tiên của Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 181 của Giáo hội Các Thánh Nữ Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thống quyền trung ương và chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này là do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, thao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép.